là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận lan tỏa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Yên Bái trong năm 2020. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới thăm chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của hội viên phụ nữ đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam và những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh. Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời các hoạt động và phong trào của hội, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt các phong trào thi đua, tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
Nhân kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2021 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, huyện ủy Yên Bình vừa tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí là nữ lãnh đạo. Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn được Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình đặc biệt quan tâm. Hàng năm tỷ lệ nữ là đảng viên kết nạp mới luôn chiếm trên 50%, tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ chiếm gần 30%, cấp xã 25%, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số chiếm gần 40%. Hiện có 51 cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo quản lý các cấp, tăng 17 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Dù cương vị công tác nào, đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý của huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tự tin, tự trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều chị em đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, được các cấp tặng thưởng bằng khen, giấy khen, đặc biệt đối với chị em hiện đang giữ vai trò trọng trách ở các xã, thị trấn. Ngoài việc tham gia tích cực vào công tác xã hội, các chị còn là tấm gương sáng trong phong trào thi đua, xóa đói giảm nghèo. Hiện tại, toàn huyện Bình đã xây dựng được trên 1.800 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, có mức thu nhập mỗi năm từ 50 đến 300 triệu đồng trở lên. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện Bình đã tặng hoa động viên, chúc mừng tập thể nữ lãnh đạo huyện, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, mỗi cán bộ nữ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để giỏi việc nước, đảm việc nhà, xứng đáng với vị trí chức vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.
Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái thành lập 43 tổ hợp tác mới với tổng số gần 130 thành viên, một hợp tác xã ở phường Yên Thịnh, hai doanh nghiệp do nữ làm chủ tại phường Nguyễn Thái Học và phường Đồng Tâm. Bên cạnh đó, hội còn tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế tập thể, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác xã, doanh nghiệp đã thành lập, đồng thời vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi loại hình kinh doanh sang doanh nghiệp, cung cấp thông tin quy định của pháp luật, chính sách hỗ trợ phát triển đối với doanh nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã, vận động hội viên thành lập mới tổ hợp tác xã, từ đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ.
Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên phối hợp với công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương thành lập và ra mắt công đoàn cơ sở công ty. Công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương được thành lập năm 2011 tại thôn 2 xã Việt Cường với ngành nghề kinh doanh chế biến nông lâm sản và thương mại dịch vụ. Các sản phẩm của công ty luôn được thị trường trong và ngoài nước tin dùng, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, giải quyết việc làm cho 80 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng một người một tháng. Đáp ứng nguyện vọng của người lao động, được sự nhất trí của Liên đoàn Lao động huyện, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương chính thức được thành lập với 47 đoàn viên. thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ 12. Ngay sau khi được thành lập, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tuyến đường Ngô Minh Loan từ thành phố Yên Bái đi các huyện phía Tây của tỉnh như huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải đang bị hư hỏng. Các hố ga, miệng cống bị mất nắp gây mất an toàn giao thông. Ông Lê Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã họp và kiến nghị lên Sở Giao thông Vận tải tỉnh để sửa chữa, trả lại tuyến đường xanh sạch đẹp. Ngay sau phản ánh của báo chí, Ban Quản lý Dự án Bảo trì Đường bộ 2 Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã tiến hành sửa chữa, đồng thời cũng yêu cầu đơn vị bảo trì đường bộ nhanh chóng sửa chữa những nắp cống hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người đi bộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, khắc cốt ghi tâm lời dạy của Bác Hồ kính yêu, thi đua là yêu nước. Năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã quyết tâm đồng lòng vượt qua bao khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, đưa các phong trào thi đua lên một tầm cao mới, đi vào thực chất và hiệu quả, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép đề ra. Để có một Yên Bái hôm nay sôi nổi khí thế, vươn mình mạnh mẽ, trên đà khởi sắc, bứt phá, phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân các dân tộc ngày một ấm no hạnh phúc hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2020 khép lại với nhiều sự kiện trọng đại của cả nước và của tỉnh. Đây cũng là năm đặc biệt quan trọng quyết định việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Trong bối cảnh tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Phong trào đã phát huy theo đúng chủ đề, đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Bằng các giải pháp sáng tạo linh hoạt đồng bộ, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. Qua đó đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và có mặt nổi trội. Bức tranh kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Yên Bái có nhiều điểm sáng, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước đều chậm lại, cá biệt có một số địa phương tăng trưởng âm thì tỉnh ta vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, đạt 5,41%, cao gấp 1,86 lần tốc độ tăng GDP của cả nước, đứng thứ 4 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thu ngân sách vượt cao so với dự toán, đạt gần 3.600 tỷ đồng, vượt 42,5% dự toán Trung ương giao, vượt 8,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, là một trong ba tỉnh của cả nước có số thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các phong trào đoàn kết sáng tạo, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua sản xuất vụ đông năm 2020 được đẩy mạnh, đã đưa tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp thủy sản thuộc nhóm các tỉnh tăng cao nhất trong khu vực và cả nước, đạt 4,62%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 320.000 tấn, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư cả nước. Xuất hiện ngày càng nhiều triệu phú nông dân với những mô hình hay, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất như anh Nguyễn Tiến Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, người vinh dự được chọn để tham gia Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 năm 2020. Anh Nguyễn Tiến Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Bản thân tôi cũng xây dựng cho các anh em ở trong hợp tác xã là cái quy trình thực hiện một quy trình chăn nuôi, nó theo một cái nguyên tắc chung cùng một quy trình và thực hiện từ khu chăn nuôi tập trung cho đến các hộ chăn nuôi để liên kết với hợp tác xã. Thì cái việc này nó đảm bảo được cái vấn đề là an toàn về dịch bệnh, về vấn đề về chăm sóc sức khỏe cho đàn vật nuôi, cũng như là kiểm soát bệnh tật được tốt hơn.
Năm qua, tỉnh đã nhanh chóng ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần bù đắp những thiếu hụt về giá trị sản xuất nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đặc biệt là nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với mức hỗ trợ cụ thể cho từng mô hình, có sự điều chỉnh, các điều kiện, nhận hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi cho nông dân tăng thu nhập, tạo việc làm, trong khi nền kinh tế chịu tổn thất nặng nề vì dịch COVID-19. Năm 2020, Yên Bái cũng đã đăng cai tổ chức thành công hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025. Với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao và 47 tỉnh, thành phố, có thôn bản ấp vùng đặc biệt khó khăn trong cả nước. Trong công nghiệp dịch vụ và đầu tư xây dựng, các phong trào như phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quản lý kinh doanh giỏi, thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã có những đổi mới. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 11.878 tỷ đồng,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên 18.700 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 164,2 triệu đô la. Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa xã hội năm qua ghi nhận những thành tựu nổi bật với nhiều tấm gương tốt, mô hình hay. Tiêu biểu trong đó phải kể đến ngành giáo dục và đào tạo với phong trào như đổi mới sáng tạo trong dạy và học, dạy tốt học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh ra lớp trung bình đạt 96,1%, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông trên 97,8%. Trong vườn hoa việc tốt của ngành giáo dục đã có những bông hoa tươi thắm sắc màu, đó là các thầy cô giáo vùng cao luôn mang trong mình nhiệt huyết, tình yêu nghề, mến trẻ, cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Tiêu biểu phải kể đến cô giáo Hoàng Thị Mong, trường mầm non Hồng Ngọc, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu. 8 năm cắm bản tại điểm trường Bãi Chè Cao, thôn Làng Mảnh, cô giáo Mong tình nguyện gắn bó và trở thành người mẹ thứ hai của các cháu nhỏ nơi dẻo cao Trạm Tấu. Cô giáo Hoàng Thị Mong, trường mầm non Hồng Ngọc, xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu cho biết.
Chúng tôi đi trên điểm lẻ này thì chúng tôi phải sắm cho mỗi cô giáo một bộ xích để trang bị thêm vào cái xe của mình để đi nó đỡ bị trơn ạ. Để đảm bảo thời gian thì chúng tôi cũng phải chủ động đi vào buổi sáng thì cũng phải đi vào rất là buổi sáng sớm, đảm bảo giờ giấc để lên lớp với các cháu ạ.
Là những chiến sĩ tiên phong trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, năm 2020 ghi nhận sự nỗ lực lớn, sự cống hiến của đội ngũ y bác sĩ luôn sẵn sàng, quyết tâm, trách nhiệm, quyết liệt phòng chống đại dịch. Sự hy sinh thầm lặng của họ được thể hiện bằng việc đến từng ngõ, gõ từng nhà, bất kể ngày đêm hay đường xá khó khăn để lấy mẫu xét nghiệm. Rồi có những y bác sĩ miệt mài làm việc nhiều giờ đồng hồ trong phòng xét nghiệm với đồ bảo hộ kín mít để có được kết quả nhanh nhất. Với sự chủ động, kịp thời, linh hoạt của ngành y tế đã giúp Yên Bái thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Hồng Hạnh, trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nói:
Đối với các cái ca kíp chạy mẫu thì mẫu đến phòng thí nghiệm bất kỳ lúc nào là chúng tôi đều tiếp nhận và chạy mẫu. Nhiều khi là những cái mẫu, ví dụ những cái trường hợp F1 nguy cơ là đêm hôm là các bạn phải chạy suốt, và có lúc thì phải chia làm 3-4 ca để chạy, thức suốt là đêm, thức suốt đêm như thế. Và khoa xét nghiệm thì cán bộ chủ yếu là nữ nữa, cho nên là cái công cuộc này thực sự là khó khăn.
Phong trào thi đua trong khối các cơ quan văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực và nâng cao về chất lượng phải kể đến phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, với 80% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, nhưng du lịch Yên Bái năm qua đã có sự bứt phá trong quý 3 và quý 4. Đón trên 760.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 470 tỷ đồng. Các cơ quan thông tin truyền thông đã tăng cường thời lượng tuyên truyền, đẩy mạnh sản xuất nội dung trên hạ tầng số, động viên kịp thời phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm. Trong đó phải kể đến tấm gương thầm lặng vì cộng đồng của chị Đỗ Thị Oanh, Phòng Y tế Phục hồi Chức năng, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh, người đã có 10 năm chăm sóc cho người già, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Họ là những bông hoa đẹp tô thắm sắc màu trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh. Chị Đỗ Thị Oanh, Phòng Y tế Phục hồi Chức năng, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh cho biết thêm.
Mình gắn bó với trung tâm cũng không phải là dài và cũng không phải là ngắn, nhưng mà với các cháu ở đây thì những cái cháu bại não thì mình cảm thấy là các cháu rất là tội nghiệp và đáng thương, là một người mẹ giống như một đứa con của mình thì cố gắng để làm tốt mọi cái nhiệm vụ của mình.
Các cơ quan trong khối nội chính với các phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo lập cho nhân dân một cuộc sống bình yên. Hoạt động nội chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Nổi bật trong các khối thi đua này là thành tích bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp, nhất là đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở các lực lượng vũ trang. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật ấn tượng. Các đơn vị trong khối thi đua, các cơ quan đảng đã lãnh đạo chỉ đạo sát sao, giúp tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm qua, khắp nơi trong tỉnh sôi nổi phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ phát động. Người người thi đua, nhà nhà thi đua, hòa mình vào công cuộc lớn đã tạo nên bức tranh nông thôn Yên Bái có nhiều mảng màu tươi sáng. Với nhiều kết quả nổi bật, tỉnh Yên Bái đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới. năm 2020 đã có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lũy kế toàn tỉnh có 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 50% số xã toàn tỉnh, cao gấp 1,35 lần bình quân chung của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, cao gấp 1,85 lần bình quân chung của các tỉnh khu vực Tây Bắc. Trong đó có 12 xã đặc biệt khó khăn đã về đích nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư, tạo sự đổi thay rõ rệt từ thành thị đến nông thôn. Hưởng ứng phong trào thi đua, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, tỉnh Yên Bái đã có những chỉ đạo quyết liệt và có nhiều giải pháp mạnh mẽ để tích cực triển khai môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất. Năm qua đã thành lập mới 275 doanh nghiệp. Phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, với tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,52%, vượt kế hoạch đề ra. Trong đó huyện Trạm Tấu giảm 7,91%, Mù Căng Chải giảm 8,54%. Đồng chí Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải nói:
trong cái kế hoạch của ngày cuối tuần cùng dân, cái phong trào mà do huyện ủy Mù Căng Chải phát động, thì từng cán bộ, kể cả cán bộ cấp phòng, các cấp ủy phụ trách các thôn bản, rà soát rất kỹ những cái hộ gia đình thiếu về những tiêu chí về xóa nhà rột nát rồi nhà tạm, thì chúng tôi đã có phân công để có sự huy động các nguồn lực từ xã hội hóa.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, tỉnh Yên Bái đã triển khai 13 công trình, dự án trọng điểm chào mừng đại hội với tổng mức đầu tư gần 7.400 tỷ đồng. Trong đó có 8 công trình dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và 5 dự án khởi công của nhà đầu tư. Các công trình chào mừng đều mang tính thiết thực và đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Xác định khen thưởng đúng người đúng việc sẽ góp phần tạo sức lan tỏa. Trong năm qua, công tác khen thưởng của tỉnh đã thực hiện có hiệu quả ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân lên những điển hình tiên tiến. Chú trọng hơn tới khen thưởng cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng cá nhân có thành tích đột xuất trong các lĩnh vực. Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái được Chủ tịch nước tặng huân chương độc lập hạng nhất, nhiều cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của nhà nước. Cấp tỉnh đã khen thưởng cho 1.096 tập thể và 1.847 cá nhân. Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là năm đầu tiên trên các nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn thách thức, dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, cần duy trì sự tập trung cao độ và tinh thần thi đua, phấn đấu với quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết:
để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, năm 2021, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, nhất là chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020. Hai là tăng cường đổi mới nội dung công tác thi đua khen thưởng, phát động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Ba là đổi mới việc đánh giá khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng để khen thưởng theo tinh thần đúng người, đúng việc, đúng thành tích và tiêu chuẩn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động, công nhân, nông dân trực tiếp lao động sản xuất và quan tâm khen thưởng các cái tổ chức cá nhân có nhiều thành tích đóng góp, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đẩy mạnh hơn nữa công tác điển hình tiên tiến, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng, đặc biệt quan tâm đến công tác phát hiện, tuyên truyền để tạo sự lan tỏa và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của các khối và cụm thi đua, tạo môi trường trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay và hiệu quả để cùng nhau phấn đấu, tạo tinh thần đoàn kết thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị địa phương.
Công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo động lực thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái năm qua là kết quả từ việc lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế đồng lòng quyết tâm, hăng hái thi đua đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, mạnh mẽ vươn lên trên chặng đường đổi mới. Bước sang năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái sẽ tiếp tục thi đua yêu nước, tạo động lực tinh thần mới, từng bước đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển chung của xã hội ngày nay thì nhu cầu thiết kế đồ gỗ và nội thất đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Đáp ứng nhu cầu đó, 3 năm gần đây, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã mở chuyên ngành đào tạo gia công thiết kế sản phẩm mộc. Đây cũng là chuyên ngành duy nhất được đào tạo theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chuyên ngành này qua ghi nhận sau.
Được đánh giá là một trong những tiết học hấp dẫn và thu hút sinh viên nhất trong các chuyên ngành đang đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, sinh viên lớp gia công thiết kế sản phẩm mộc được học với 3 người hướng dẫn, trong đó có một giáo viên người nước ngoài, một giảng viên của trường và một phiên dịch viên. Hiện nay mỗi lớp gia công thiết kế sản phẩm mộc được duy trì dưới 20 sinh viên nhằm đảm bảo cho các em vừa học lý thuyết vừa có thời gian thực hành nhiều nhất dưới sự hướng dẫn trực tuyến của giáo viên nước ngoài. Đây là trải nghiệm vô cùng thú vị, chỉ các học sinh lớp gia công thiết kế sản phẩm mộc mới có cơ hội được tham gia bộ môn. Bộ môn gia công thiết kế sản phẩm mộc là một chuyên ngành mới được Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đưa vào đào tạo từ năm học 2018-2019. Đây là chuyên ngành được liên kết đào tạo theo tiêu chuẩn của nước Đức, đồng nghĩa với việc sinh viên được theo học lộ trình như sinh viên Cộng hòa Liên bang Đức đào tạo. Cho biết thêm về những thuận lợi mà sinh viên được hưởng nhờ chương trình này, ông Đỗ Chính Nghĩa, giảng viên chuyên ngành gia công thiết kế sản phẩm mộc cho biết.
Khi các em tham gia cái chương trình học này thì các em rất được lợi thế. Thứ nhất là cái phần chuẩn đầu ra thì các em đảm bảo được công an việc làm, nhà trường sẽ ký trực tiếp cho các em là đầu ra là có công an việc làm tại Việt Nam, và có thể các em có thể đăng ký vào những cái chương trình hợp tác quốc tế để có thể đi xuất khẩu lao động và lao động ở nước ngoài với mức lương rất cao. Đấy là cái lợi thế của cái ngành này. Và trong quá trình học thì các em được học rất nhiều cái chương trình tiên tiến, sử dụng rất nhiều các loại máy hiện đại ở những cái xưởng, ở những cái công ty lớn để đến khi đến thực tập ạ. Trong 70% cái thực tập đấy thì các em sẽ được học rất nhiều cái loại máy mới.
Với nguyên liệu chính là gỗ để sản xuất ra các sản phẩm đồ mộc như bàn ghế, giường tủ, theo học chuyên ngành này, sinh viên sẽ phải trải qua các môn học như thiết kế sản phẩm mộc, pha phôi, gia công mặt phẳng, gia công mặt cong, ghép ván, lắp ráp sản phẩm, trang sức bề mặt sản phẩm. Điểm khác biệt giữa đào tạo chuyên ngành mộc tại Trường Cao đẳng Nghề với việc đào tạo nghề mộc thông thường là các em được học theo phương pháp giáo trình tiêu chuẩn của Đức. Trong quá trình học, các em sẽ được ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế sản phẩm, được học và sử dụng thành thạo các loại máy móc hiện đại để chế tạo ra những sản phẩm cao cấp, mẫu mã đa dạng. Giảng viên Nguyễn Hải Đăng cho biết.
Nghề mộc hiện nay là một nghề đang rất là phát triển và được tỉnh cũng như là nhà trường rất là quan tâm. Thì cái sự quan tâm đó nó thể hiện trên cái máy móc trang thiết bị cũng như là đội ngũ giáo viên. Đấy. Và đặc biệt là vừa rồi là chúng tôi được sang Đức để đào tạo 4 tháng. Đấy. Và hiện nay là cái lớp Đức nó đang được triển khai. Đấy. Về cái móc thì muốn là chuẩn theo tiêu chuẩn của Đức thì những cái móc và cũng như là công cụ thủ công nó phải đảm bảo là đầy đủ. Đấy. Cũng như vấn đề bảo hộ được rất là quan tâm.
Là một trong 16 sinh viên lớp K28 chuyên ngành mộc, sau gần 2 năm được học theo chương trình đào tạo của Đức tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, em Trần Đình Mạnh đã có thể thực hành thành thạo các thao tác ghép ván, gia công mặt cong. Điều khác biệt mà em nhận thấy là học theo phương pháp này không chỉ được tiếp cận với những máy móc kỹ thuật mới mà còn giúp em nắm bắt kịp thời xu hướng thiết kế nội thất, đặc biệt em được thể hiện tính sáng tạo, thẩm mỹ trong thiết kế. Em Mạnh cho biết thêm.
là trước kia khi em chưa đi theo học nghề này thì em nghĩ nghề mộc cũng chỉ là nghề đục đẽo thủ công bình thường như các đời trước thôi. Nhưng mà sau khi vào trung trường này thì em đã được tiếp cận với các máy móc hiện đại, rồi là được học theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức, được các chuyên gia Đức đào tạo và đầu tư, rồi là được các thầy giáo chỉ dẫn hướng dẫn, nên là bây giờ em cũng đã thấy mình bắt đầu thích về nghề mộc này. Em có thể làm ra nhiều đồ dùng và có thể sau này em sẽ thiết kế được nội thất của các tòa nhà hoặc là cao ốc lớn trong nước và ngoài nước.
Để tạo điều kiện nâng cao tay nghề cho sinh viên, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái còn liên kết với các doanh nghiệp đưa sinh viên đến thực tập tại các đơn vị. Trong đó có những công ty liên doanh nước ngoài để giúp em tiếp cận thực tế với quá trình sản xuất, hoàn thiện sản phẩm, từ đó tạo cơ hội cho các em vận dụng kiến thức, kỹ năng sát với thực tế. Điều này cũng khẳng định trình độ của sinh viên Yên Bái có thể cập với trình độ chung của quốc tế. Đánh giá về năng lực của sinh viên Yên Bái qua các lớp đào tạo nghề mộc, chuyên gia Tilo Strimitz, Cộng hòa Liên bang Đức cho biết.
Chúng tôi đánh giá cao về trình độ và năng lực của sinh viên Yên Bái. Các bạn tiếp cận khá nhanh các kiến thức kỹ thuật. Các bạn cũng khá sáng tạo trong thực hành, không thua kém gì so với các bạn sinh viên tại Đức được đào tạo theo chương trình này.
Điểm ưu việt trong phương pháp đào tạo nghề mộc ở Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái là sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị quốc tế, đồng nghĩa với việc em có cơ hội làm việc tại nước ngoài mà không cần phải đào tạo lại. Theo dự báo, ngành công nghiệp xây dựng dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng trong những năm tới, bởi khi nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp và cá nhân tìm cách mở rộng cải tạo không gian nhà ở văn phòng. Do đó, việc chuyển đổi mô hình đào tạo quốc tế mà Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đang triển khai sẽ là cơ hội để sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi ra trường.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.